chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Hành lang tuyết của Hoàng Du Thụy.
Buổi chiều giữa tháng 5, một cơn bão tuyết đột ngột kéo về. Nếu ông trời Việt Nam hành người dân bằng những cơn lụt mỗi năm, thì ông trời ở Canada hành người dân Edmonton bằng những cơn bão tuyết dồn dập. Dù là giữa tháng 5, tháng mà lẽ ra mọi người vui hưởng khí hậu ấm áp, thì tuyết từ đâu đổ về. Nhưng tính khí bất thường của thời tiết không còn làm ai ngạc nhiên. Mọi người cứ bình tĩnh đón tuyết như đón nắng. Cũng chính vì cơn bão tuyết bất ngờ mà đường xá bỗng trở nên nguy hiểm. Nhiều người quen chạy xe với tốc độ của những ngày ráo tạnh. Hôm nay tuyết trơn, nhưng họ vẫn giữ tốc độ cũ, khiến cho tai nạn xảy ra, làm cho sự di chuyển chậm chạp hơn ngày thường. Những chuyến xe bớt ì ạch, những chuyến xe trở trứng nằm cản giữa đường, những bờ tuyết ung dung nằm dọc theo các con lộ chính, khiến nhiều quãng đường hai len chỉ còn lại một. Dọc theo hai bên đường đi, những cành cây gãy, những gốc cây xanh mới trồng bật rễ nằm choáng lớn lối đi của khách bộ hành. Tôi rời sở sớm hơn thường lệ 10 phút để khỏi kẹt trong dòng xe giờ cao điểm. Mở máy sưởi thật nhẹ để sưởi ấm chiếc xe. Tôi thong thả chạy xuống con dốc McDonald dựng đứng, chân kềm thắng, mắt chăm chú nhìn vào dòng xe phía trước. Tôi cẩn thận giữ vận tốc cùng với vận tốc của chiếc xe trước mặt. Rẽ vào dòng con lộ 99. Khi chạy ngang trạm xe bớt, tôi chợt thấy em đứng co ro dưới tuyết chờ xe. Chỉ một mình em đứng đó trong buổi chiều tuyết lạnh. Em đưa một bàn tay xanh lướt lên vuốt mái tóc ướt đẫm vì những hạt tuyết tan. Bàn tay còn lại thu trong túi áo. Tôi đoán rằng em lạnh lắm. Chiếc áo khoác ngoài không đủ ấm nên em cứ co ro. Nhìn vào kiến chiếu hậu, thấy không có chiếc xe nào chờ tới. Tôi định dừng lại cho em quá gian. Hay ít ra, trao cho em chiếc áo khoác của mình để ủ ấm em. Nhưng rồi tôi lại bỏ đi luôn. Không hiểu điều gì đã ngăn tôi lại. Có phải là tự ái của một người đàn ông? Đúng thế. Cái tự ái của một thằng đàn ông bị bỏ rơi, không cho phép tôi ngừng lại, mời người rời khỏi chuyến xe đời mình 5 năm trước trở lên, ngồi cạnh bên mình tiếp tục làm kẻ đồng hành. Chuyến du hành của tôi có tẻ nhạt lắm không, mà tôi cần phải có một người bầu bạn. Hiện tại tôi rất bằng lòng với cuộc sống của mình, và không mặc cảm gì về chính bản thân. Tôi cũng có nhiều điểm lý tưởng đáng để một người đàn bà muốn chấp nối lắm chứ, nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như vậy. Lỡ một bước này là bước liền một bước khác hay sao? Tôi muốn đi mãi trên con đường mình đã chọn, với hy vọng một ngày nào đó hoàn cảnh sẽ thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, để người bạn đồng hành lúc cuối đời của tôi sẽ là em đó tuyết. Chuyến xe đời là những chuyến xe với nhiều toa phức tạp. Có toa dành cho những người trẻ tuổi, có toa dành cho những kẻ yêu nhau. Đặc biệt, toa cuối cùng không rộng mở cho những kẻ độc hành. Cái toa này chở người đi vào trạm cuối của cuộc đời, nên nó không nhận ai thiếu kẻ đồng hành. Cả em lẫn tôi đều sẽ không được ngồi trên toa tàu đặc biệt đó, vì mình là kẻ lẻ đôi. Nhưng để được vào trạm cuối, chúng ta phải bám víu vào bất cứ điểm nào mình có thể tìm thấy trên xe, nhờ nó đưa mình đi hết đoạn đường nhân sinh ngắn ngủi. Vì không có một chỗ ngồi thoải mái, chúng ta ai cũng sẽ rã rời. Người không kiên nhẫn có thể sẽ buông xuôi. Nhưng trong cuộc đời đầy bất trắc này, mấy ai trong chúng ta có tấm lòng kiên nhẫn dài hơn lòng háo hức nhìn một mong ước hình thành? Tuyết ơi, tôi không hiểu tại sao ngày đó em hăng hái rời xa tôi đến thế. Em có thể hủy cái hợp đồng với tên luật sư và ở lại với hai cha con, nhưng em vẫn khăng khăng giữ ý định ly dị. Tôi hiểu, em không tiếc gì $400 phí tổn, có lẽ em tự ái nhiều hơn. Khi đã biết bắt đầu điều gì là em muốn đi cho đến cuối, điều đó tốt trong nhiều trường hợp, nhưng trong trường hợp này, nếu em bỏ ngang có lẽ hay hơn. Có phải tình yêu đã làm cho em choáng ngợp đến nỗi không phân biệt được giả chân? Sao em liều lĩnh lao đầu vào một cuộc chơi mà phần thắng em không nắm chắc trong tay?
Lúc đó em tưởng là em thắng, nhưng người ngoại cuộc như tôi thì thấy rõ ràng, 50% em sẽ thiệt thòi. Cái phần mất mát lớn lao nhất là đứa con, mà cả hai đều cưng quý. Nếu may mắn, chúng mình tái hợp như Kim, Kiều, tôi đoán em phải cố gắng nhiều lắm, mới chiếm lại được tình cảm của con. Đứa con gái của mình khôn ngoan hơn trẻ con cùng lứa tuổi, bởi lẽ nó đã thiếu tình thương từ thuở bé. Thiếu không có nghĩa là mồ côi. Nó thiếu một tình thương bắt nguồn từ trái tim của cha và mẹ. Nó có rất nhiều phán đoán về em. Tuy có thể nó sai, nhưng những điều nó phát xuất từ trái tim của một đứa trẻ con, nhìn sự việc rạch ròi như hai màu đen trắng, không có chuyện nhập nhằn. Có phải tôi đã bảo em rằng tình cảm không là định đề Euclid, mà mãi mãi đúng với không gian và thời gian? Những điều em mong muốn hôm nay có chắc gì nó vẫn còn là điều em ao ước ở ngày mai, và những gì em đạt được hôm nay, lấy gì bảo đảm nó vẫn còn thỏa mãn em trong những ngày sắp tới? Ngày hôm nay luôn giúp cho mình nhìn thấy những điều mình làm ngày hôm trước là lầm lỗi. Huống chi chuyện chia tay là chuyện tày trời, mà em không một lần nghĩ lại. 5 năm tôi đã quen dần với đời sống mới. Một người đàn ông độc thân khó nhọc nuôi một đứa con gái, đó đâu phải là hình ảnh cá biệt giữa xã hội này. Tôi cảm ơn em còn một chút từ tâm, không bỏ tôi đi khi ngày bé Hoa còn đỏ hỏn. Tôi sẽ chật vật muôn ngàn lần hơn để nuôi một đứa con còn đang cần mẹ. Người cha dù khéo léo đến đâu cũng không thể nào thay bàn tay từ mẫu. Dù có muôn ngàn người đàn ông độc thân nuôi con, nhưng chắc chắn rằng không có người đàn ông nào như tôi. Những đam mê thời trẻ dại tôi đã gạt qua một bên. Những vui chơi giải trí cũng không còn cần thiết. Tất cả chỉ có đứa con là quan trọng. Công việc làm ổn định của một người kỹ sư giúp tôi không khó khăn nhiều về mặt tài chính, trong việc nuôi con, nhưng tinh thần chính là nguồn thiếu thốn, không thể bù đắp. Những lúc con ngủ, còn lại một mình trong căn phòng vắng, tôi mới thấy cần thiết vô cùng tiếng cãi cọ ngày xưa. Chỉ cần có tiếng nói của em thôi là khoảng không gian này sẽ rộn ràng trở lại. Tôi lại ao ước vô cùng, dĩa chả cá thơm ngon và ly bia lạnh cuối tuần hay những tô bún bò bốc khói trong ngày đông lạnh lẽo. Những cái mà ngày xưa khi có được trong tay, tôi cho đó là tự nhiên, nên đón nhận một cách hờ hững. Đến bây giờ tôi mới hiểu, nó chẳng tự nhiên chút nào, bởi tôi không khéo giữ gìn. Những điều tự nhiên đó đã tự nhiên mất đi.
Quý vị
những cái mất đi
đang theo dõi chương trình phát thanh của
như
đài
em
VOA
như những bữa ăn
trên làn sóng trung bình 11
dù không một tiếng chuyện trò
tiếng nói Việt
nhưng
Nam
đó cũng là một bữa ăn gia đình đầm ấm luôn bày ra trước mắt như một hẹn ước của tương lai. Hình như trong vô thức tôi vẫn mong mỗi ngày em trở về, dù với bé Hoa nó khó lòng dang rộng vòng tay đón người mẹ đã bỏ nó ra đi. 5 năm, đứa con gái sắp trưởng thành, nó hầu như quên hẳn hình ảnh người mẹ, đã xem tình mẫu tử nhẹ hơn tiếng gọi con tim. Nó không thích nghe ai nhắc về mẹ nó, cũng như tôi cố tránh né hình bóng em mỗi khi đi qua một đoạn đường nào đó, hay thoáng gặp một hình ảnh nào đó có thể gợi nhớ về em. Nhưng nghĩ cho cùng, chúng ta có gì để đáng nhớ với nhau? Những năm cuối cùng sống gần nhau như hai chiếc bóng câm, tôi thấy rõ tình thương đã cạn, nghĩa đã cùn. Khi những gấu ó đã không còn, cả hai cũng không còn chi để nói với nhau. Mỗi ngày chỉ là đôi lời cần thiết, trong khi rời khỏi nhà là em tung tăng như con chim sáo, chào hỏi người này, cười đón người kia. Trong muôn vàn nụ cười, em gửi đi, chưa hề có nụ cười nào thật sự cho tôi. Có lẽ bởi vì tôi chẳng đem được niềm vui nào đến cho em, khiến cho đôi môi em nở được nụ cười. Sắp đến ngã quẹo, tôi vẫn còn ý tưởng đón em lên chiếc xe còn trống chỗ. Tôi đổi hướng chạy vòng lại, kéo dài thời gian suy nghĩ của mình. Tôi quên đi cái tự ái đã ngăn tôi dừng lại khi nãy. Bây giờ tôi có đủ rộng lượng để mời em lên xe, nhưng biết tôi có đủ rộng lượng để tha thứ cho một người đã bỏ mình đi. Nghe nói cuộc hôn nhân của em đã tan rã, tôi đoán là em cũng khổ đau lắm, nhưng không muốn tâm sự với tôi. Tôi hiểu lần tan rã này cũng bởi do em, chứ không phải do người đàn ông kia. Có lẽ em chưa biết mình muốn gì. Em tưởng em tìm thấy tình yêu và hạnh phúc nơi người đàn ông đó, nhưng rồi khi chung sống, thực tế bày ra trước mắt, em mới ngỡ ngàng nhận thấy mình lầm. Hạnh phúc đơn giản lắm, và lúc nào nó cũng ở trong tầm tay chúng ta. Sao em không biết điều đó?
Tôi chạy qua chỗ em đứng chờ 10 phút trước. Khi tôi vòng xe trở lại, một chuyến xe bus chờ tới và em vội vã bước lên. Không như mọi lần, tôi chẳng buồn đổi lan, mà cứ chạy sau chiếc xe bus, hy vọng em ngồi một nơi nào đó cuối xe sẽ bất chợt nhìn thấy tôi. Em sẽ giật chuông cho xe dừng lại và em bước lên xe tôi. Cái chỗ ngồi cạnh người tài xế những khi không có bé Hoa luôn luôn bỏ trống. cho dù lắm kẻ muốn điền vào chỗ trống đó, tôi luôn chối từ. Bởi tôi còn có hy vọng một ngày nào đó em sẽ trở về. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng nhiều hơn để hiểu em. Dù em như một hành lang sâu hun hút, tôi đi hoài, đi mãi, vẫn không thấy lối ra. 10 năm chung sống, dù theo em, chẳng hạnh phúc chứa chan, nhưng chúng ta có chung muôn vàn kỷ niệm. Em phủi tay, vuông quén hạnh phúc mới, còn tôi thì chỉ lo chăm sóc cái cũ của mình, bởi tính tôi không quen thay đổi. 6 trạm xe bus đã qua, tôi vẫn đi theo chiếc xe bus to sầm như một kẻ si tình chạy theo người con gái kiêu ngạo trước mặt mình. Trạm sắp tới, chắc là em sẽ xuống. Tôi mong em bước xuống biết bao nhiêu, để tôi được đón em trở lại với cuộc đời mình. Nhưng chuyến xe thả xuống, toàn những khuôn mặt xa lạ. Rồi trên xe, có bóng áo vàng của em vừa mới đứng lên. Em chuẩn bị xuống xe ở trạm kế tiếp. Tôi bỗng sợ hãi phải gặp lại em. Tôi nhanh chóng đổi sang lên bên trái và tìm lối về nhà. Bé Hoa giờ này chắc đang chờ cha về ăn buổi tối. Tôi không hiểu sao lòng mình loanh quanh như thế. Tôi đã đợi em về. Tôi đã nhủ lòng sẽ tha thứ cho em. Vậy mà khi cơ hội đến, tôi lại để nó vụt đi. Con đường bỗng dưng thu hẹp lại. Trước mắt tôi trắng xóa một hành lang tuyết. Đợi 2 lần đèn đỏ, tôi mới quẹo trái để được về nhà. Tôi có nên nói với con rằng ba gặp mẹ chiều nay không? Tôi có nên nói với con rằng tôi đã có ý định đón em về để gia đình đoàn tụ như xưa? Nếu trước ngày ly dị, con đã làm em khóc vì những lý lẽ rạch ròi của nó thuyết phục mẹ cha đừng ly dị, thì bây giờ chắc em cũng sẽ khóc vì những lời buộc tội của đứa con gái 14 tuổi. Không ai dạy nó hết, tự trong lòng nó, những mất mát thiệt thòi mà nó trưởng thành như thế. 14 tuổi, nó đã là một cô gái đẹp sắc sảo. Nếu như em còn ở cạnh, nhờ sự chăm sóc của em, có lẽ nó đã đẹp hơn nhiều.
Bé Hoa lo lắng nhiều khi thấy tôi về trễ hơn thường ngày. Nó đón tôi ở cửa giọng lo âu. Trời ơi, sao ba về trễ quá vậy? Con lo quá. Bộ đường đi xấu lắm hả ba? Tôi ôm con vào lòng, thấy mình may mắn biết bao nhiêu. Dù mất em, tôi vẫn còn một người lo lắng cho mình, băn khoăn khi tôi về trễ, hỏi han khi tôi nhảy mũi nhức đầu. Đó chẳng phải là cái phần thưởng cho sự hy sinh của đời tôi đó sao? Vừa máng chiếc áo khoác trên móc, tôi nghe chuông điện thoại reo. Giọng em ở đầu dây run run nhưng vẫn còn đang rét lạnh. Trời ơi, trời bão ghê quá. À, hai cha con đi về có bình an không? Tôi giấu sự xúc động của mình. Thì ra em vẫn còn nghĩ đến tôi. Hay bởi vì nhìn thấy tôi chiều nay, nên em mới chợt nghĩ đến. Hay bởi vì thời tiết khắc nghiệt, em mới thấy cần hơi ấm của một tình thương. Dù là thứ tình thương mà mình chối bỏ.
À, hai cha con thì vẫn thương. Anh cũng vừa mới bước vào nhà đây. Trời tuyết ở đường xá kẹt xe quá về trễ nên làm bé Hoa rất là lo lắng.
Im lặng một chút, em nói. Tự có công chuyện đi ngang nhà, muốn ghé lại thăm anh với con, không biết anh có đồng ý không? Ngày xưa, bỏ tôi đi. Em có buồn hỏi ý tôi đâu. Em âm thầm đến văn phòng luật sư, làm giấy tờ, rồi đưa cho tôi ký. Tôi có sự lựa chọn nào đâu. Sao bây giờ em lại cần ý kiến của tôi trong một chuyện thăm viếng nhỏ nhặt như thế này? Dù sao, tôi cũng chỉ là một trong hai người được đến thăm. Tôi đâu có toàn quyền quyết định. Tôi ngần ngừ.
Em đến thăm thì lúc nào anh cũng hoan nghênh hết, nhưng mà phần con thì để anh phải hỏi ý nó đã.
Tôi lấy tay che ống nghe lại và nói với con.
À con à, mẹ muốn đến thăm cha con mình thì con nghĩ sao?
Bé Hoa hờ hững.
Ủa? Sao kỳ vậy? Chưa tới sinh nhật mà.
Tôi giảng nghĩa.
À, tại trời bão đó, mẹ sợ con lạnh và con ốm nên mẹ muốn đến thăm thôi. Mà con có đồng ý không thì nói chuyện với mẹ.
Nó nhún vai.
Ừ, tùy ba à.
Tôi thấy sự bất cần trong cái nhún vai đó. Nó còn quá trẻ, còn nhiều cuộc vui ở trong đời, nên nó không màng đến việc chữa lành một vết thương. Còn tôi, đã quá già nửa đời người, tôi cần vô cùng cảm giác dịu dàng của một vết thương, được bàn tay người chăm sóc. Tôi cũng muốn đón em trở về, nhất là trong buổi tối hôm nay. Tôi nói với con.
À, vậy thì ba nói với mẹ là con đồng ý nhé.
Bé Hoa gật đầu và vuốt nhẹ tay tôi. Có lẽ nó hiểu tôi cần mẹ nó biết bao nhiêu. Tôi không tưởng tượng được cái nỗi cô đơn dai dẳng của tôi đã làm một đứa trẻ mềm lòng. Tôi nói nhẹ vào máy.
À, hay là để cha con anh đến đón em nha.
Tiếng Tuyết cảm ơn thật nhẹ ở đầu dây, rồi gác máy. Tôi thẫn thờ như người con trai vừa mới được cái hẹn đầu tiên. Sao mọi việc đưa đẩy trong một ngày giông bão như hôm nay? Buổi chiều nay, tôi vừa mới chạy suốt một hành lang tuyết trắng, nhoài người, đuổi bắt theo em. Và buổi tối hôm nay, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tôi lại quyết định lao đầu trở vào hành lang tuyết hun hút năm xưa, mà đi, cho đến suốt cuộc đời mình. Tôi ôm vai bé Hoa nói.
À, con mặc áo ấm vào, rồi cha con mình đi đón mẹ nha con.
Đứa con gái hơi ngỡ ngàng, nhưng có lẽ thấy vẻ háo hức trên mặt tôi, nên nó cười dịu dàng. Dạ, vậy thì mình đi đi, không thôi mẹ đợi.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Hành lang tuyết của Hoàng Du Thụy. Chương trình truyện ngắn chọn lọc đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.